Chúng ta sẽ không có học hết sách Daniel, nhưng mà tuần này chúng ta sẽ học tiếp tục trong chương thứ ba của sách này. Daniel chương thứ ba bắt đầu câu 1 như sau: Vua Nebuchadnezzar làm một pho tượng bằng vàng cao 27 mét, ngang 2 mét 7 và dựng trong đồng bằng Dura thuộc tỉnh Babylon. Mọi người còn nhớ những gì mà vị vua này đã nói trong tuần vừa rồi mà chúng ta học hay không? Tuần rồi chúng ta đã học và đã được biết thế nào vua Nebuchadnezzar đã nói với lại Daniel sau khi Daniel giải nghĩa giấc chiêm bao cho ông rằng thần của ngươi thật là thần của các thần, chúa tể của các vua, đấng có thẩm quyền tiết lộ những huyền nhiệm, và chỉ nhờ thần ấy ngươi mới biết và trình bày được huyền nhiệm này. Điều gì đã xảy ra đối với vua Nebuchadnezzar cũng như đối với Daniel đó, thì điều này đã xảy ra nó lâu hơn là một tuần. Đối với chúng ta đó, chương 2 và chương 3 cách nhau có một tuần thôi, nhưng mà rất là nhiều học giả kinh thánh cho biết rằng thực ra cái thời gian mà cái khoảng cách giữa chương 2 mà chúng ta đã học tuần rồi và chương 3 mà tuần này chúng ta học đó là có thể kéo dài khoảng 9 năm như vậy. Có lẽ 9 năm trôi qua khiến cho vua Nebuchadnezzar ông đã quên đi những gì mà ông đã nói với Daniel như những gì mà chúng ta vừa được nghe trong chương 2. Ông vua chẳng những ông quên những gì ông đã nói với Daniel về Đức Chúa Trời của Daniel, mà ông cũng quên rằng những gì đã từng xảy ra trước đây. Mọi người còn nhớ tuần rồi chúng ta đã nói điều gì đã xảy ra chính xác ở một cái địa điểm nào không? À, cái gợi ý là chúng ta đang ở Babylon. Cái địa danh mà chúng ta học đó ở chỗ đây đó là chính xác là cái chỗ mà trước đây trong lịch sử mọi người đã nhóm hiệp lại với nhau để mà cùng xây một tháp Ba Bên. Khi mà họ bàn với nhau để mà xây cái tháp Ba Bên rồi đó, họ đã nói gì? Sáng thế ký chương thứ 11 câu 4 kỹ thuật là như vậy. Họ nói nào, chúng ta hãy xây cho mình một thành và dựng một tháp có đỉnh cao đến tận trời để chúng ta được nổi danh và không bị tản lạc khắp trên mặt đất. Và rồi nhiều năm trôi qua, chính vua Nebuchadnezzar ông đã bắt đầu xây dựng cho mình một cái danh. Và những gì ông làm ấy là ông dựng một cái pho tượng bằng vàng rất là lớn. À, theo như cái bản dịch kinh thánh mà hồi nãy mình mới vừa đọc, không biết mọi người thì cái bản dịch thì như thế nào, nhưng mà cái kích thước của cái pho tượng mà Nebuchadnezzar đã dựng đó là chiều cao nó là 27 mét và cái chiều ngang nó là khoảng gần 3 mét. Như vậy tưởng tượng 27 mét nó cao có bao nhiêu không, là nó cao hơn khoảng một cái chung cư mà 6 tầng đó. Thử hình dung xem, phải nói đây là một pho tượng khổng lồ mà vua Nebuchadnezzar đã dựng. Trở lại sách xuất Ai Cập ký, mọi người còn nhớ rằng cái luật pháp mà Chúa ban cho Môi-se thì cái điều răn thứ nhất mà Ngài truyền là gì không? Xuất Ai Cập ký chương thứ 20 từ câu 2 đến câu 5. Luật pháp của Chúa đã truyền dặn Môi-se như thế này: Ta là Chúa hằng hữu, Đức Chúa Trời các ngươi, đấng đã giải cứu các ngươi khỏi ách nô lệ Ai Cập. Các ngươi không được thờ thần nào khác ngoài ta. Các ngươi không được làm cho mình một hình tượng nào theo hình dạng của những vật trên trời cao hoặc trên đất hoặc trong nước. Các ngươi không được quỳ lại hoặc phụng thờ các tượng ấy, vì ta, Chúa hằng hữu, Đức Chúa Trời các ngươi rất kỵ tà. Người nào ghét ta, ta sẽ trừng phạt họ và luôn cả con cháu họ cho đến đời thứ ba hoặc thứ tư. Nhưng nếu người nào yêu kính ta và tuân giữ điều răn ta, ta sẽ thương yêu săn sóc người ấy và cho con cháu của họ cho đến nghìn đời. Trở lại câu chuyện này, khi mà chúng ta nghe cái mạng lệnh mà Chúa truyền là không được cúi thờ hoặc trước một bất cứ một cái hình tượng nào khác, thì có thể chúng ta nói rằng ô, vấn đề này không là gì khó cả. Bây giờ tôi chưa từng cúi mình thờ lại trước bất cứ cái hình tượng nào cả. Nhưng mà thực ra cái việc thờ hình tượng đó nó được thể hiện qua nhiều cách lắm. Và Chúa Ngài ghét cái sự thờ hình tượng cho dù nó được thể hiện qua bất cứ hình thức nào. Bất cứ điều gì chúng ta đặt để trên Chúa hoặc trước Chúa đó thì đó là sự thờ hình tượng. Và thông thường đó thì những điều đó có thể là những cái điều tốt. Có một vài điều mà tôi nghĩ là thông thường chúng ta có thể đặt nó trước Chúa và nó trở thành hình tượng trong cuộc đời của chúng ta, trong cuộc sống của chúng ta mỗi ngày. Thứ nhất là gia đình chúng ta, con cái chúng ta, công việc của chúng ta, hay là cái sự an toàn về tài chính của mình, cái học vấn của chúng ta, và có thể hiện tại đó là cái vấn đề lớn hay là cái sự an toàn của chúng ta, vợ hoặc chồng hoặc là bạn trai bạn gái, hoặc là có thể mong ước được cái xã hội chấp nhận mình. Và tôi không muốn mọi người nghĩ rằng cái danh sách nó dừng ở chỗ đó, nhưng mà tôi muốn mọi người hãy nghĩ rằng tất cả điều gì mà chúng ta đặt để nó lên trên Chúa hoặc trước Chúa đó thì đó đều là hình tượng cả. Mới có câu đầu tiên của chương thứ 3 này mà chúng ta vừa được nghe đó đã khiến cho chúng ta thấy rằng wow, có một cái gì đó nó không ổn theo những gì mà vua Nebuchadnezzar đã làm. Câu 2 và câu 3 của chương 3 kể tiếp. Vua Nebuchadnezzar cho triệu tập các thống đốc, thủ lĩnh, tổng trấn, các quan tham mưu, thủ kho, các luật gia, các quan tòa và các quan chức cấp tỉnh đến dự lễ khánh thành pho tượng mà vua Nebuchadnezzar dựng lên. Vậy, các thống đốc, thủ lĩnh, tổng trấn, các quan tham mưu, thủ kho, các luật gia, các quan tòa và các quan chức cấp tỉnh đều tập trung lại để dự lễ khánh thành pho tượng mà vua Nebuchadnezzar đã dựng lên. Không biết rằng ở Việt Nam này thì như thế nào, nhưng Michel nhớ lại trong những ngày học ở trường ở tại Mỹ đó, thì có những lúc những giáo viên bắt phải viết một cái bài luận, và anh rất là ghét viết cái bài luận đó. Và thông thường thì giáo viên sẽ cho ra một cái chủ đề nào đó và buộc học sinh của mình phải viết một cái bài luận dài, ít nhất phải là 500 từ. Bởi vì Michel anh rất là ghét những cái bài luận mà phải viết như vậy. Cho nên nếu như cái chủ đề mà nói về hãy liệt kê danh sách của 12 môn đồ của Chúa, thì anh sẽ bắt đầu anh viết xuống tên của họ và anh sẽ đếm từ chữ như vậy, để vừa đủ đạt tiêu chuẩn mà giáo viên đưa ra. Cái ý tôi muốn kể điều này để cho mọi người biết rằng cái câu 2 và câu 3 đó không phải bởi vì cái vấn đề chữ nghĩa ở đây mà nó được ghi lại giống như những gì chúng ta vừa mới được nghe đâu. Khi mà chúng ta thấy những cái gì đó được lặp đi lặp lại ở trong Kinh Thánh đó, thì chúng ta phải hiểu rằng đó, là có một cái mục đích nào đó. Theo cái thuật ngữ về văn chương thời bấy giờ đó, hễ mà khi những cái bài viết mà cố tình lặp đi lặp lại một điều gì đó thì có nghĩa rằng chúng ta phải nên chú ý. Nếu mà sử dụng giống như computer ngày hôm nay đó thì chắc là phải tô đậm, đúng không, hoặc là gạch dưới để cho mọi người chú ý. Như vậy thì dựa vào câu 2 và câu 3 mà chúng ta mới vừa được nghe đó, đó tại sao mà một cái danh sách của những cái vị trí lãnh đạo ở tại Babylon này được lặp đi lặp lại trong hai câu này vậy? Cái việc lặp đi lặp lại những cái từ mà chúng ta đã được nghe trong hai câu này đó không có nghĩa để cho chúng ta thấy rằng ồ, rất là nhiều người tới tham dự. Không phải như vậy. Nhưng mà những cái điều lặp đi lặp lại ở đây cho chúng ta thấy rằng đó, là tất cả những người thủ lãnh ở trong cái đế quốc Babylon thời bấy giờ đó là đều phải tham dự. Và chúng ta hãy hình dung ra xem, đó, trên một cái lãnh thổ rộng lớn như vậy, sau khi lệnh vua truyền phải đến dự lễ khánh thành, và rồi bao nhiêu thời gian để mà họ phải tập trung trở lại để mà đến tham dự cái buổi lễ mà vua Nebuchadnezzar đã truyền. Và cái điều mà chúng ta phải nói ở đây là tất cả mọi người đều sẽ phải làm điều này. Và nếu có ai đó mà phàn nàn đó, thì cũng sẽ không có ai để lắng nghe cả, bởi vì tất cả mọi người đều sẽ thực hiện mà thôi. Nói về phương diện của con người đó, thì đây là cái quyền lực tuyệt đối. Cái quyền lực này chúng ta phải hình dung ra được là đã được áp đặt bởi một người và buộc mọi người khác phải làm bất cứ điều gì đó mà ta muốn các ngươi phải làm, bất cứ khi nào mà ta đã truyền, và rồi phải thờ phượng, phải làm bất cứ điều gì đó mà ta đã truyền dạy. Nếu ở đất nước Hoa Kỳ đó, thì khi mà sử dụng cái thuật ngữ gọi là cái quyền lực tuyệt đối như vậy đó, thì chỉ có thể áp dụng ở trong quân đội mà thôi. Có một câu nói rằng đối với cái quyền lực tuyệt đối ở trong quân đội đó, được định nghĩa rằng nếu mà một khi mà tôi ra lệnh phải nhảy đó, thì chỉ một cái câu hỏi mà bạn có thể hỏi tôi ấy là nhảy cái độ cao bao nhiêu vậy? Câu 3 phần B ghi tiếp. Khi họ đã đứng trước pho tượng mà vua Nebuchadnezzar đã dựng, thì quan nghi lễ lớn tiếng tuyên bố, đây là lệnh cho tất cả các dân tộc, các quốc gia, các ngôn ngữ. Khi các ngươi nghe tiếng tù và, tiếng sáo, tiếng đàn lia, đàn sắt, đàn hạc, trống và toàn bộ các nhạc khí trỗi lên, thì mau sắp mình xuống thờ lại tượng vàng mà vua Nebuchadnezzar đã dựng. Ai không sắp mình xuống thờ lại thì lập tức bị ném vào giữa lò lửa hực. Như vậy thì cuối cùng vua Nebuchadnezzar cũng đã triệu tập lại hết tất cả những cái người lãnh đạo trong đế quốc Babylon của mình, và rồi lệnh truyền là dành cho tất cả các dân tộc, các quốc gia và các ngôn ngữ đó, hay nói khác hơn đó, là toàn cả thế giới này. Có thể nói ngắn gọn là lệnh truyền là các ngươi phải thờ phượng cái đối tượng nào mà ta truyền, các ngươi phải thờ phượng, và ta sẽ truyền khi nào các ngươi phải thờ phượng thì các ngươi phải vâng theo. Điều mà vua Nebuchadnezzar đã làm ở đây là gì? Ấy là ông đặt mình ở trong cái vị trí của Đức Chúa Trời. Và câu 7 nói rằng, vì thế, ngay khi nghe tiếng tù và, tiếng sáo, tiếng đàn lia, đàn sắt, đàn hạc, trống và toàn bộ các nhạc khí trỗi lên, thì mọi dân tộc, quốc gia và các ngôn ngữ đều sắp mình xuống thờ lại pho tượng vàng mà vua Nebuchadnezzar đã dựng. Như vậy thì cái câu chuyện ghi rất là rõ là ngay khi nào nghe tiếng nhạc trỗi lên thì tất cả mọi người phải quỳ xuống. Tại sao điều này nó xảy ra vậy? Có lẽ là bởi vì cái sự vĩ đại, cái sự uy nghi của cái pho tượng mà đã được vua đã làm nên như vậy. Và có lẽ là bởi vì cái số đông của bao nhiêu người xung quanh đó đã thực hiện theo cái mạng lệnh mà vua đã truyền, cho nên cũng đủ để khiến mọi người cũng phải làm theo. Và nếu có ai đó mà không muốn làm đó, thì nội cái suy nghĩ khi mà tưởng tượng ra rằng cái hậu quả mình phải chịu là gì đó, thì cũng sẽ đủ để làm cho họ phải khiếp đảm và phải quỳ xuống. Và rồi trong câu 8 kể rằng, bây giờ có một số người canh đê đến tố cáo những người Giu-đa. Trong câu này cho biết có một số người canh đê nào đó đã đến để tố cáo ba người là Sadrach, Mesach và Abednego. Như vậy thì ba cái người bạn trẻ Hebrew này đó đã bị bắt gặp là không chịu quỳ xuống. Cho nên bây giờ họ đã bị báo cáo lên cho vua biết. Mọi người có nhìn thấy được đó là cái ác ý của những người báo cáo về cái việc không chấp hành của ba người bạn Hebrew này không? Bởi vì rõ ràng là cái hậu quả mà ba người bạn Hebrew phải chịu phải là sự chết mà thôi. Ở đây chúng ta có thể thấy được những cái người mà đến để mà tố cáo ba bạn Hebrew này đó, phải là những người mà có ác ý Quý vị biết và muốn rằng là ba người bạn Hebrew này phải bị chết. Nhưng mà có thể điều đó nó không xảy ra, bởi vì khi một ai đó đó muốn lấy điểm gì đó cho mình đó, thì họ lại có thể không có nghĩ tới cái hậu quả mà cái người khác phải chịu là như thế nào. Và cái điều đáng buồn ở chỗ là ngày hôm nay chúng ta thấy nó đã được thể hiện rất là rõ ràng qua cái hệ thống mà thông tin và truyền tin của ngày hôm nay. Cái hệ thống truyền thông ngày hôm nay đó đã được sử dụng để rồi một số người nghĩ rằng đó mình nói xấu về một ai đó để rồi mình được nổi tiếng trong một khoảng thời gian nào đó. Đó, nhưng mà họ lại không nghĩ được rằng đó nó đã ảnh hưởng một cái tai hại tới cái người mà họ nói tới là như thế nào. Do vậy mà chúng ta có thể nói rằng không hẳn là những người canh đê này đó mục đích của họ tố cáo ba bạn Hebrew này để chỉ với mục đích là cho ba bạn Hebrew này bị giết chết, nhưng mà có lẽ là bởi vì đơn giản là họ muốn đánh bóng cái tên tuổi của mình, họ muốn lấy điểm với vua, cho nên họ muốn đi báo cáo để mà mong rằng mình cũng làm được điều gì đó thì hy vọng rằng mình sẽ được thăng chức sau này. Từ câu 9, câu chuyện kể rằng họ đến họ tâu với vua như thế nào. Họ nói rằng: bệ hạ vạn tuế, chính bệ hạ đã truyền lệnh rằng mọi người khi nghe tiếng tù và, tiếng sáo, tiếng đàn lia, đàn sắt, đàn hạt, trống và toàn bộ các nhạc khí trỗi lên thì phải sắp mình xuống thờ lại tượng vàng. Kẻo nào không sắp mình xuống thờ lại pho tượng đó sẽ bị ném vào giữa lò lửa hực. Thế mà ở đây có mấy người Do Thái, những người mà bệ hạ đã lập lên để cai trị tỉnh Babylon là Sadrach, Mesach và Abednego đã không kiên nể bệ hạ, tâu bệ hạ. Những người ấy không phục vụ các thần của bệ hạ, cũng chẳng thờ lại tượng vàng mà bệ hạ đã dựng. Họ đến trước mặt vua, thì cái việc mà cho chúng ta cũng từng nghe đó, một thần dân nào đó mà tới trước mặt vua thì thường tung hô là bệ hạ vạn tuế, đúng không? Linh còn nghe câu đó, Linh này nói theo vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế gì nữa đó. Và rồi sau đó họ lặp lại cái lệnh truyền mà vua đã truyền ngược lại cho vua nghe. Ý họ muốn nói rằng: tâu bệ hạ, từ chữ từ lời mà bệ hạ đã truyền ra đó, chúng tôi rất là cẩn thận và chúng tôi rất là chú ý và chúng tôi tuân giữ từng lời từng chữ như vậy. Không giống như những người Do Thái này đâu, là những người mà không có quan tâm, không có kiêng nể gì tới cái lệnh của bệ hạ truyền ra đâu. Họ không có thờ thần của vua và cũng chẳng có quỳ lại cái tượng vàng mà vua đã dựng nữa. Trước hết, những cái lời mà tố cáo của họ đó không có hoàn toàn đúng. Thực ra thì trước hết cái lời tố cáo này đó chỉ làm cho cái ông vua mà luôn luôn nghĩ tới cái thể diện của mình đó đã chỉ làm thỏa mãn những gì mà ông vua này ông đang cảm nhận mà thôi. Họ nói với ông vua rằng tâu bệ hạ, những người Do Thái này họ chẳng có quan tâm gì những gì mà vua nghĩ cả. Và những gì mà ông vua phản ứng đó thì cũng đúng như những gì mà họ hy vọng. Câu 13 nói rằng: bây giờ vua Nebuchadnezzar giận dữ truyền lệnh đem Sadrach, Mesach và Abednego đến, và ba người đó bị đưa đến trước mặt vua. Cái câu mà giận dữ ở đây đó để diễn tả lại cái cảm xúc của vua Nebuchadnezzar trong thời điểm này đó, chúng ta có thể tạm dùng cái chữ gọi là điên tiết lên, tức là có sự giận dữ, có nghĩa là không thể kiềm chế được. Tới cái thời điểm này đó thì những gì mà vua nghe đó chỉ là những lời tố cáo thôi, chứ vua cũng chưa thực sự biết thực hư như thế nào nữa. Ấy thế mà vua đã điên tiết lên như vậy đó. Và cái điều này đó cũng cho chúng ta thấy được những gì mà bên trong của ông vua này qua cái sự nổi giận của ông trước cái lời tố cáo của những người canh đê này. Câu 14 kể rằng vua Nebuchadnezzar nói với họ: này Sadrach, Mesach, Abednego, có phải các ngươi cố tình không phục vụ các thần của trẫm và không thờ lại tượng vàng mà trẫm đã dựng lên không? Bây giờ, khi nghe tiếng tù và, tiếng sáo, tiếng đàn lia, đàn sắt, đàn hạt, trống và toàn bộ các nhạc khí trỗi lên, mà các ngươi đã sẵn sàng, sẽ sẵn sàng sắp mình xuống quỳ lại pho tượng mà Trẫm đã làm nên thì tốt. Nhưng nếu các ngươi không quỳ lại thì lập tức các ngươi sẽ bị ném vào lò lửa hực, thử xem thần nào có thể giải cứu các ngươi khỏi tay Trẫm. Tôi không biết rằng vua Nebuchadnezzar này có biết cái mối liên hệ giữa Shadrach, Meshach và Abednego với lại Daniel là như thế nào, và có còn nhớ đây là những cái người Do Thái mà ông đã lập nên để cai trị hay không. Đó, nhưng mà ở đây chúng ta cũng có thể thấy được rằng cho dù đang điên tiết như vậy đó, mà vua Nebuchadnezzar vẫn cho họ có cái cơ hội để làm lại những gì mà họ cần làm. Và sau khi ba bạn Hebrew, tức là ba bạn Do Thái này đó, nó đã được đem tới trước mặt vua, thì vua lập lại cái mạng lệnh mà vua đã truyền một lần nữa. Và vua cũng nhắc cho họ biết cái hậu quả nếu như họ cãi lệnh. Ở cái thời điểm này đó thì có thể nói rằng ba bạn trẻ Do Thái này đó là họ khoảng cỡ độ tuổi là khoảng 20, khoảng đó. Tôi không hiểu rằng lúc bấy giờ đó ba bạn trẻ Do Thái này đó họ đang suy nghĩ bây giờ làm sao để mình có thể mình đính chính, mình biện minh cho cái việc mà mình không có quỳ lại cái pho tượng này, hay là thôi thì mình chỉ đơn giản là mình cứ quỳ lại đi. Bởi vì chúng ta đừng quên rằng họ đang đối diện với một cái lời hăm dọa rất là thực tế, hay là họ sẽ bị thiêu sống ngay phút chốc nữa đây. Có thể họ nghĩ rằng thôi thì mình cứ quỳ xuống một lần thôi, chỉ cho để ông vua ông hài lòng thôi, đó không phải là vấn đề lớn. Có thể là họ nghĩ rằng thôi cái pho tượng này nó chẳng là gì cả, đúng không? Nó không có quyền năng gì cả, thôi thì mình cứ làm cho nó qua vậy thôi. Và rồi thực ra đó thì suy cho cùng đó, thì chúng ta đang sống ở xa xứ quê hương của mình, cho nên cũng không ai biết mình làm điều này đâu. Bởi vì thực ra thì cũng đâu có ai đòi hỏi chúng ta phải chối Đức Chúa Trời đâu, bởi vì cũng đâu có ai mà bắt chúng ta nói điều gì đâu. Mọi người ai cũng quỳ, ai cũng làm hết, thì cũng không có ai mà để ý biết là mình có làm hay không đâu. Dù sao đi nữa thì suy cho cùng ông vua này ông cũng tốt với mình mà, đúng không? Ông cũng cho mình có công việc làm, cho mình có chỗ ở. Cái lương tâm của tôi có thể là nó cáo trách, nó cằn nhằn, nó khiến cho tôi rất là khó chịu, nhưng mà rồi một lúc nào đó có thể rằng nó sẽ yên lại mà thôi. Nếu chúng tôi mà không quỳ lại đó thì chúng tôi sẽ không có chết, đúng không? Mà nếu chúng ta không chết thì chúng ta vẫn được sống. Mà chúng tôi vẫn được sống thì chúng ta có thể là được hữu dụng cho công việc nhà Chúa, chúng ta có thể có cơ hội hầu vị Chúa. Và nếu được có cơ hội được sống, được hầu vị Chúa thì đó là việc tốt, đúng không? Chúng ta cứ đơn giản là mình cứ quỳ xuống một cái rất là nhanh, đúng không? Rồi đứng dậy đó, rồi mọi việc nó trôi qua, rồi chúng ta sẽ được sống ha. Chứ chẳng có gì cả mà gọi là phải lớn chuyện đó. Dù sao nữa thì cái hình phạt này cũng rất là khủng khiếp. Chúng ta hãy xem cái cách mà họ trả lời vua như thế nào. Shadrach, Meshach và Abednego thưa với vua: tâu vua Nebuchadnezzar, chúng tôi không cần trình lại với vua vấn đề này. Nếu chúng tôi bị ném vào lò lửa thì thưa đức vua, Đức Chúa Trời mà chúng tôi thờ phượng có thể cứu chúng tôi thoát khỏi lò lửa hực và khỏi tay vua. Còn nếu Ngài không cứu, thì xin Đức Vua biết cho rằng chúng tôi cũng không phục vụ các thần của vua và không thờ lại pho tượng vàng mà vua đã dựng. Wow, chúng ta có thể nghe cái câu trả lời của họ rất là thẳng thắn và rất là dạn dĩ mà chúng ta có thể được nghe. Họ nói gì? Tâu vua, chúng tôi không cần trình lại với vua vấn đề này. Hay nói khác hơn đó, cái thẩm quyền của vua, cái mạng lệnh của vua, hay là cái lời hăm dọa về cái hậu quả mà chúng tôi phải chịu nếu như chúng tôi bất tuân lệnh của vua đó, cũng sẽ không thay đổi được cái điều mà chúng tôi đã quyết định. Chúng tôi biết rằng Đức Chúa Trời mà chúng tôi thờ phượng có thể cứu chúng tôi thoát khỏi lò lửa hực. Đức Chúa Trời mà chúng tôi thờ phượng có thể cứu chúng tôi thoát khỏi tay vua. Chúng ta không biết là Ngài sẽ cứu hay không, nhưng mà chúng ta tin rằng Ngài có thể. Và chúng tôi biết rằng chúng tôi không thể và chúng tôi cũng sẽ không bao giờ mà quỳ lại trước cái pho tượng vàng mà vua đã dựng. Chỉ câu trả lời của họ ở đây thôi mà chúng ta có cả nguyên một bài học mà chúng ta có thể học được. Có quá nhiều điều hay và quá nhiều cái chuẩn mực về cái giáo lý mà chúng ta có thể học được qua cái câu trả lời của họ đối với vua ở đây. Thứ nhất là chúng ta có thể thẳng thắn, có thể dạn dĩ, nhưng mà vẫn có thể bày tỏ cái sự tôn trọng của chúng ta. Họ có cái cách để rồi bày tỏ cho vua cái ý tưởng của mình qua cái thái độ tôn trọng. Và có một điều mà tôi đã từng nói trước đây, ấy là khi mà chúng ta không có đạt được những cái gì mà chúng ta muốn hay những kết quả chúng ta mong đợi, thì điều đó không có nghĩa là chúng ta không có đức tin. Ở đây, những người trai trẻ này đã bày tỏ cái đức tin thật là mãnh liệt đối với Đức Chúa Trời. Nhưng mà họ cũng chuẩn bị để biết được rằng có thể là mình sẽ phải đối diện với lại cái hình phạt. Hay nói khác hơn, nếu giả sử như những cái người bạn trẻ này mà phải bị quăng vào lò lửa hực và chết ở trong đó, đó thì điều đó không có nghĩa rằng họ là người không có đức tin. Cảm ơn Chúa. Cái điều họ nghĩ là cái kết quả nó như thế nào đó không phải là do cái đức tin của họ đặt nơi Chúa ra sao và nó có mạnh đủ hay không, nhưng mà nó hoàn toàn nó lệ thuộc vào cái quyết định đến từ Chúa mà thôi. Và cái điều kế tiếp mà ta có thể nhận thấy được rằng cái quyền tối thượng của Đức Chúa Trời là lớn hơn bất cứ cái quyền hành nào trên đất này. Và cái kế nữa đó mà tôi thấy được đây là chúng ta cần phải giải thích cho mọi người biết tại sao chúng ta làm những gì mà chúng ta đang làm. Rất là nhiều khi những cơ đốc nhân họ chỉ nghĩ rằng thôi thì họ làm những điều gì họ cần nên làm mà thôi và chỉ dừng lại cho đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ làm những gì mà chúng ta phải làm mà chúng ta không có rao truyền lời của Chúa đó, thì chúng ta đã thất bại trong cái việc mà chúng ta muốn bày tỏ danh vinh hiển của Chúa cho những người xung quanh chúng ta. Cái điều đáng buồn là khi mà chúng ta không rao truyền, không giải thích cho những người xung quanh chúng ta biết tại sao chúng ta làm những gì mà chúng ta đang làm đó, thì chúng ta sẽ nhận cái vinh hiển cho mình. Đối với những cơ đốc nhân, khi mà bị áp lực của những người xung quanh đó, thì cái điều tốt, cái điều đúng mà họ làm ấy là họ không có tham gia với những điều mà những người thế gian làm. Nhưng mà điều đáng buồn là họ lại không giải thích tại sao mà họ không muốn tham gia. Khi mà chúng ta không có công bố, không có chia sẻ, không có giải thích những người xung quanh chúng ta tại sao mà chúng ta làm những gì mà chúng ta đang làm, hoặc là chúng ta không làm những gì mà chúng ta không tham gia với họ đó, thì chúng ta đã mất đi cái cơ hội để chúng ta chia sẻ về Chúa cho họ. Và chẳng những vậy thôi, chúng ta lại đem cái sự vinh hiển cho mình. Bởi vì họ đâu có hiểu lý do vì sao mà chúng ta làm hay là chúng ta không làm. Có thể là họ khen chúng ta, con nặng cái bạn đó đó, cái người đó đó có lập trường rất là vững chắc, đúng không? Và người đó có cái sự kiên định rất là tốt, cho nên họ người đó sẵn sàng từ chối làm hoặc là không làm một điều gì đó. Cho nên rốt cuộc thì họ đâu có hiểu cái lý do thực sự mà chúng ta làm hay là không làm. Như vậy thì trở lại cái phần Kinh Thánh này, ba bạn Do Thái này, ba bạn trẻ này đã làm một cái công việc rất là tốt ở đây. Ấy là chẳng những báo cho vua biết rằng tôi sẽ không làm những gì mà vua đã ra lệnh, nhưng mà còn giải thích cho vua biết lý do vì sao mà tôi không làm. Thông thường đó, chúng ta được nghe nói rằng đức tin đó là được bày tỏ cho dù chúng ta không có bằng chứng. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng đức tin được bày tỏ cho dù họ phải đối diện với cái hậu quả mà họ phải chịu là như thế nào. Như vậy thì ba bạn Do Thái ở đây đó, họ đã thể hiện cái đức tin vĩ đại của họ qua cái việc mà họ chấp nhận cái hậu quả sẽ xảy đến với họ cho dù nó là như thế nào. Như chúng ta đã từng nói, cái sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời đến không phải chỉ nhờ chúng ta tin rằng có một Đức Chúa Trời mà thôi, nhưng mà chúng phải chúng ta phải tin vào chính Đức Chúa Trời của chúng ta. Do vậy mà ông Gia Cơ ông nói gì? Nếu mà anh em tin rằng có một Đức Chúa Trời chăng? Ma quỷ cũng tin và run sợ nữa. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy ba bạn trẻ Do Thái này bày tỏ đức tin của mình qua cái việc mà họ tin vào những gì mà Đức Chúa Trời nói, chứ không chỉ tin về một Đức Chúa Trời nào đó mà thôi. Và rồi ông họ sẵn sàng, họ thực hành những gì mà Ngài đã nói. Cái điều này nó vượt xa hơn rất là nhiều đối với cái việc mà chỉ tin rằng có một Đức Chúa Trời nào đó mà thôi. Chúng ta phải tin có một Đức Chúa Trời, và chúng ta cũng phải tin là một Đức Chúa Trời Ngài đã nói gì về chính Ngài nữa. Và đó là cái ý nghĩa của cái việc mà trở thành môn đồ của Đức Chúa Jesus Christ là gì. Phi-e-rơ thứ nhất chương 4 từ câu 12 đến câu 16 nói như thế này: Thưa anh em yêu dấu, khi lửa thử thách đến để thử nghiệm anh em thì đừng ngạc nhiên như mình gặp một việc khác thường. Nhưng anh em dự phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu thì hãy vui mừng bấy nhiêu, để khi vinh quang của Ngài được bày tỏ, anh em cũng được vui mừng hoan hỷ. Nếu anh em bị sỉ nhục vì danh Đấng Christ thì anh em có phước, vì Thánh Linh vinh quang của Đức Chúa Trời ngự trên anh em. Đừng có ai trong anh em chịu khổ như kẻ giết người, như kẻ trộm cắp, như kẻ phạm pháp, hoặc kẻ ưa xen vào chuyện người khác. Trái lại, nếu có ai vì làm Cơ Đốc nhân mà chịu khổ thì đừng hổ thẹn, nhưng hãy vì danh ấy mà tôn vinh Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ rằng Phi-e-rơ khi mà ông viết những câu này đó là ông đang nhớ tới cái phần kinh thánh mà chúng ta đang học đó, về gương của ba người bạn trẻ Do Thái này đây. Như vậy thì chúng ta vừa được nghe cái câu trả lời của ba bạn trẻ Do Thái này trong cái sự dạn dĩ mà đã nói với vua như vậy, thì hãy thử xem cái phản ứng của vua như thế nào trước cái câu trả lời đó. Và như vậy vua Nebuchadnezzar nói rằng: Ồ, cảm ơn, để cho tôi biết rồi đó, thôi về chúc ngày mới vui vẻ. Không phải như vậy đúng không? Câu 19 ghi lại rằng: Bây giờ vua Nebuchadnezzar giận tái mặt nhìn Sadrach, Mesach và Abednego, rồi truyền lệnh đốt lò lửa nóng gấp 7 lần lúc bình thường. Vua sai các binh sĩ lực lưỡng nhất trong quân đội trói Sadrach, Mesach và Abednego mà ném vào lò lửa hực. Không cần phải nói là vua Nebuchadnezzar không thể chấp nhận cái câu trả lời đó. Ở cái thời điểm này đó, cái điều mà chúng ta nên ngạc nhiên là tại sao mà cái sự giận dữ của vua mà vua lại không ra lệnh giết ngay ba cái người trai trẻ Do Thái này. Nhưng mà ông vua muốn ba cái người bạn trẻ này đó phải chịu đau đớn một cách kinh khủng hơn bằng cái việc mà ông ra lệnh là đốt cái lò lửa nóng gấp 7 lần bình thường. Và rồi vua sai các binh sĩ lực lưỡng nhất trong quân đội mà trói họ để quăng họ vào trong cái lò lửa đó. Câu chuyện kế tiếp điều gì xảy ra? Ba người ấy liền bị trói với nguyên quần trong áo dài áo ngắn cùng với các triều phục khác và bị ném vào giữa lò lửa hực. Vì lệnh vua quá nghiêm, lò lửa lại vô cùng nóng, nên các binh sĩ ném Sadrach, Mesach và Abednego bị ngọn lửa thiêu rụi. Còn ba người là Sadrach, Mesach và Abednego vẫn bị trói mà rơi vào giữa lò lửa hực. Như vậy thì cái bối cảnh mà chúng ta có thể tưởng tượng ra được là gì? Là bởi vì lệnh của vua truyền rất là cấp bách và rất là kinh khủng, cho nên những cái người lính lực lưỡng này đó, sau khi trói Sadrach, Mesach và Abednego mà quăng ba người này vào lò lửa đó, thì trong khi ba người bạn trẻ Do Thái bị rơi vào lò lửa đó, thì những người này đã bị ngọn lửa thiêu rụi mà chết. Câu 24 kể rằng: Bây giờ vua Nebuchadnezzar kinh ngạc, đứng phắt dậy, hỏi các quan tham mưu: Có phải chúng ta đã ném vào lò lửa ba người không? Họ trả lời: Tâu bệ hạ, đúng vậy. Vua lại nói: Kìa, cảm thấy có bốn người không bị trói bước đi giữa lửa mà chẳng hề hấn gì cả, và dáng vẻ của người thứ tư giống như con trai của các thần. Trong lúc này bỗng chốc có một điều gì đó mà làm vua rất là ngạc nhiên, đến nỗi mà vua phải đứng dậy. Vua hỏi rằng: Thôi, có phải là chúng ta đã trói ba người vào, quăng họ vào trong lò lửa hay không?
Đúng rồi.
Kìa, ta thấy tới bốn người là mà không bị trói gì cả, mà giờ đang đi giữa trong cái lửa như vậy đó. Và ông nói rằng cái người thứ tư giống như là con trai của các thần. Và bây giờ chúng ta phải thử nghĩ xem ông vua này ông đang suy nghĩ vấn đề gì đây. Có lẽ là bây giờ tư tưởng của ông đang nghĩ là à, những bạn trẻ này á phải là bạn của Daniel. Có thể là lúc này ông nhớ lại tới cái giấc mơ mà ông đã thấy trước đây. Có thể chăng là bây giờ ông nhớ lại lời Daniel nói là chính Đức Chúa Trời là đấng đã cho Daniel thấy được cái ý nghĩa của giấc mơ mà ông đã thấy là gì trước đây. Bởi vì mọi người có nhớ rằng có cái câu hỏi mà ông đã hỏi là gì không? Ông đã hỏi rằng thử xem có thần nào có thể cứu được các ngươi khỏi tay ta hay không? Và bây giờ ông biết thần đó là ai. Rồi câu 26 kể rằng rồi vua Nebuchadnezzar đến gần cửa lò lửa hực và kêu lớn tiếng: Hỡi Sadrach, Mesach và Abednego là đầy tớ của Đức Chúa Trời chí cao, hãy bước ra và lại đây. Đây là một hình ảnh rất là tuyệt vời để khiến cho vua Nebuchadnezzar phải thay đổi cái cách nghĩ và thay đổi cái hành động của mình. Họ gọi ba cái bạn trẻ này là gì? Là đầy tớ của Đức Chúa Trời chí cao. Cái điều gì đã khiến cho vua Nebuchadnezzar chỉ trong phút chốc mà ông đã thay đổi từ một cái sự giận dữ đến cái việc mà nhận ra rằng có một Đức Chúa Trời là đấng đáng được tôn ngợi và đáng được tôn cao hơn ông không? Và câu trả lời ở đây là cái thực tế ấy là vua đã phải đối diện với sự thật đang diễn ra. Có nghĩa rằng ông không phải là Đức Chúa Trời. Sau khi nghe tiếng vua kêu, thì Sadrach, Mesach và Abednego liền bước ra khỏi lò lửa. Các thống đốc, thủ lĩnh, tổng trấn và các quan tham mưu của vua đều súng lại và thấy ngọn lửa không có quyền tác hại trên thân thể ba người ấy. Cũng chẳng có một sợi tóc nào trên đầu họ bị xém, quần áo họ không bị nám và ngay cả mùi của lửa cũng không dính vào họ nữa. Như vậy thì những bạn trẻ này bước ra. Ở đây chúng ta thấy ba người này đã vâng theo cái thẩm quyền ở trên đất này, ngay cả họ tìm cách họ giết ba bạn này. Tôi đang suy nghĩ ba bạn trẻ này, ủa tại sao không nói là ê vua, tại sao ông không vô đây nè gặp tụi tôi, ngoài đó hình như nó mát hơn đó, giờ trong đây nè rồi nói chuyện với tụi tôi. Mà không, khi mà vua nói rằng hãy bước ra đây thì họ đã làm. Và khi mà các thủ lãnh của vua tập hợp lại với nhau để mà xem đó, thì chẳng những thấy ba cái người bạn trẻ này không có bị làm hại gì cả, nhưng mà ngay cả tóc của họ và cơ thể của họ cũng chẳng có một cái bị cái mùi lửa gì mà dính trong cơ thể của họ cả. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy rằng Đức Chúa Trời chẳng những ngày cho ba bạn trẻ này mà cũng cho chúng ta thấy được phần nào về những gì mà Ngài bày tỏ chúng ta nếu mà chúng ta trung tín trong cái sự vâng lời Ngài. Và câu 28 kể tiếp rằng vua Nebuchadnezzar lại nói: Tôn ngợi Đức Chúa Trời của Sadrach, Mesach và Abednego, đấng đã sai thiên sứ Ngài đến và giải cứu các đầy tớ Ngài. Họ biết nhờ cậy Ngài, dám trái mạng vua và liều bỏ thân thể mình để không phục vụ và không thờ phượng thần nào ngoài Đức Chúa Trời của mình. Như vậy thì vị vua này đã tôn ngợi Đức Chúa Trời và đem cái sự vinh quang về cho chính Đức Chúa Trời. Và ông nói tiếp: Vì vậy, ta ban chiếu chỉ này, bất kỳ dân tộc nào, quốc gia nào, ngôn ngữ nào mà có người xúc phạm đến Đức Chúa Trời của Sadrach, Mesach và Abednego thì sẽ bị xé ra từng mảnh và nhà nó sẽ trở thành đống phân, vì không có thần nào khác có thể giải cứu được như thế. Như vậy thì cái nội dung của chiếu chỉ này đơn giản là vua ra lệnh cấm không cho bất cứ ai xúc phạm đến Đức Chúa Trời của ba bạn trẻ này. Và nếu họ làm như vậy thì họ phải lãnh lấy cái hậu quả là họ sẽ bị xé ra từng mảnh và nhà của họ trở thành đống phân, để bị lãnh lấy cái hậu quả một cách khủng khiếp như vậy. Vì ông nói rằng không có cái thần nào mà có thể giải cứu được như vậy. Và rồi câu 30 nói rằng vua thăng chức cho Sadrach, Mesach và Abednego trong tỉnh Babylon. Nhiều chúng ta vui mừng khi mà nghe cái chiếu chỉ của vua được truyền ra như vậy. Và đến nỗi ông vua cũng đã thăng chức cho ba bạn trẻ này. Nhưng mà rất tiếc là hình như ông vua cũng học được bài học gì mà ông cần phải học trong câu chuyện này. Ông đã không hiểu rằng Đức Chúa Trời của Sadrach, Mesach và Abednego có thể là Đức Chúa Trời của mình nữa. Chúng ta có thể nhìn thấy được qua cái lời mà ông nói trong cái chiếu chỉ khi mà ông đề cập tới Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của Sadrach, Mesach và Abednego, chứ không phải là chân thần và là Đức Chúa Trời của ông. Ông không hiểu rằng không phải Đức Chúa Trời của Sadrach, Mesach và Abednego là Đức Chúa Trời vĩ đại so với những thần khác. Mà đúng ra cái điều mà ông cần phải hiểu là Đức Chúa Trời chỉ là Đức Chúa Trời chân thần duy nhất mà thôi. Hay nói khác hơn, cái chiếu chỉ mà vua Nebuchadnezzar đã truyền ra là gì? Là về phương diện luật pháp, ta ra lệnh là phải bảo vệ Đức Chúa Trời này đây, vị thần này đây, là không ai được quyền xúc phạm tới. Nhưng mà ta đó, ta không có thờ. Qua cái câu chuyện mà chúng ta học được về cách mà Đức Chúa Trời đã giải cứu ba bạn trẻ Do Thái này, chúng ta có thể nhìn xem cái cách mà Đức Chúa Trời qua Chúa Thánh Giêsu ngài đã giải cứu chúng ta là như thế nào, đúng không? Ấy là bởi đức tin chúng ta đặt nơi Đức Chúa Giêsu là con của ngài, chúng ta được giải cứu khỏi cái quyền lực của tội lỗi, của sự chết và của âm phủ. Và cái sự giải cứu này là cái sự giải cứu quan trọng mà chúng ta cần hơn hết so với bất cứ điều gì khác. Sau khi chúng ta kết thúc cái bài học chúng ta ngày hôm nay, trong những ngày sắp tới chúng ta phải luôn luôn nhắc nhở mình rằng phải bảo đảm rằng không có điều gì mà chúng ta có thể đặt trước Chúa của chúng ta cả. Và chúng ta phải quyết tâm là chúng ta sẽ vâng lời Ngài cho dù chúng ta phải đối diện với bất cứ cái hậu quả nào. Và tôi cầu nguyện để rồi cái lời mà vua đã nói với bạn trẻ này cũng là cái lời mà cũng sẽ nói với chúng ta, ấy là chúng ta sẵn sàng biết nhờ cậy Ngài, sẵn sàng dám trái mạng vua, liều bỏ thân thể mình để không phục vụ và thờ phượng thần nào khác ngoài Đức Chúa Trời của mình. Xin chúng ta cùng nhau hiệp chung cầu nguyện.